Nếu em mà quay á, nó cảm giác thì là thế là thì thường vận nó bình thường ra thôi. Em kể nó, em biết thế. Tự quan sát cái gì như là lòng bàn tay ấm hay không. À, bụng mình nó ấm hay không, hơi thở mình nó nhẹ hay không. Mình đi quan sát thì biết mở toan các giác quan khí bên trong ra. Cái bên ngoài thì đóng kín lại. Bên trong mở toan ra. Tập lần thời điểm là mình ngồi đi ngủ, nhưng mà ngủ thì nó mất đi tiền nhận biết, mất đi tiền là nhận biết tốt hay giảm. Thì mình ngồi mình ngủ để ra cái tâm nó giống tiền là tâm nghỉ, cái trí nó giống tiền là trí nghỉ, cái thân nó giống tiền là thân nghỉ, nghỉ tất riêng một thứ không được nghỉ là cái thứ nhận biết trực giác phải càng ngày càng mạnh. Thế tập đầu tiên là tập ngồi, cái đầu tiên 5 phút đầu mình vào mình ngủ đã, mình quan sát bằng cảm giác càng rõ là nhẹ bén càng tốt. Cảm giác nhẹ bén càng nhiều thì người càng im mà càng cái hạnh phúc, càng thấy dễ chịu. Và khi tưởng tượng ra một cái cảm giác như nóng ở tay, tưởng tượng ra cái cả cái tay, tưởng tượng ra cả cái thân mình giống như mình nhìn thấy thân mình yếu càng nó không còn hạnh phúc. Thiền là nó diệt được khổ. Cho nên khi nó vào được thiền thì thường nó bớt khổ. Bớt khổ chưa chắc đã bỏ thiền, nhưng vào thiền thì phải bớt khổ, phải sướng. Nó không đội ngược được, thiền thì hết khổ, nhưng mà mình ngồi sướng lắm thì ngang thiền thì không phải. Chích một ít xuất hiện nó cũng sướng, phê phê. Có bạn nào hỏi gì nữa không? Quan sát thế ấm chỗ nào là ấm chỗ đấy là tốt đấy. Thì cái quan sát của mình nó tới đâu nhé, là đường khí nó dẫn chạy đến đấy. Nên là cái bước đầu tiên thì dùng ý dẫn khí để cho cơ thể nó được không. Thứ hai là mình ngồi nó đau lưng quá thì còn chỗ đỡ đau lưng thì không sao. Nhưng mà nếu mà thiền sâu tự nhiên nó thẳng lưng lại, khí nó yêu cầu nó chạy mạnh thì mình thẳng ra nó mới chạy được. Thẳng ra cái tự nhiên thấy dễ chịu ngay, nó không. Bây giờ nó chưa chạy mạnh cho nên mình cọc nó cũng thế thế chịu hơn. Thế khi mình vào thiền mà nó nhiều thì người mình tự nhiên nó khi mong thắp nó thẳng đứng cái sự sống. Thấy được hơi ấm, thấy được mạch đập thế là tốt. Nhưng mà thấy được cái lần sau thích thấy thế quá, tưởng tượng hơi ấm, tưởng tượng cái mạch đập thì sẽ tốt. Đang chứng là lúc bấy giờ cho mình tưởng tượng thấy không đã. Thank you. vaccine dễ sinh của mình ấy, nó có mang liên quan đến người khác, cái người mà mình sinh ra của họ, thì lần đầu tiên nó đi theo mình, một vài cái vong đi theo mình khi mình sinh sẽ là con của mình, và mình làm thai thì nó ghét, nó bực mình lắm, thù mình. Khi mình sinh ra rồi thì nó không còn nữa, còn theo. Nhưng bạn nhiều hồi quá khứ mà bây giờ ngồi thấy đau bụng thì mình cũng không hiểu vấn đề này đâu. Chỉ có hai trường hợp xảy ra trên suy đoán thôi. Thì là thứ nhất là chẳng may bạn bị trùng hợp, bây giờ ngồi tự nhiên xương nó bụng lên, nó không liên quan đến việc quá khứ. Tức là nó bây giờ chẳng may nó đến đúng cái lúc mình bị xương bụng. Và thứ hai là bạn nghĩ đến chuyện đó, thực tế là không phải bạn nghĩ đến, bạn nhớ đến mà có cái chuyện đó trong quá khứ của bạn, cái bóng thì bạn ngồi này tác động thế nào mà bạn nhớ. Ngoài thế giới tác động cho thứ thì nó có thể liên quan đến cái mà đâu cũng mình được. Chuyện thứ hai, chỗ này mình không suy đoán và không có biết được rõ nhiều lắm.
chống chọi với cái đau lưng nhiều hơn, cái tư tưởng và trong việc thì cái cách giải quyết tiếp theo sẽ như thế nào?
Hôm đấy tập một ít về cái gân tốt mà chỉ có cơ hông như này, trong khi cơ thể thì nó gồm có phải tập gân, tập xương, tập về máu, tập về thịt, và ngay về gân về xương nó ở trên toàn thân. Như vậy yoga ít nhất thời điểm đó 6 đến 8 thì chưa đủ được, không tác động nó chưa mạnh, nên mình tập tiếp thì nó nhiều động tác hơn. Thì trên 50% hoặc 70%. Là cái khí lạnh ở trong người mình, trong người mình có một loại năng lượng ấm như bản thân thì nó không sao. Có trường hợp là cái khí lạnh ở bên ngoài, người ta hay gọi là gió lạnh, nhưng phải gió nhưng mà là khí là năng lượng khác, nó nhớ chui vào trong cái tế bào của mình, nó rất hay làm cái vùng này. Thì có trường hợp là nó chạy lên chạy xuống. Thì trong trường hợp này, cái giải quyết tức thời thường người ta chỉ cần tạo gió, đập đứng cái vùng này, mới biết cách tạo gió thì nó tống được cái khí bệnh đấy này. Cũng như là anh đạt anh cứ làm như thế. Đấy là tức thời khi mình bị. Và cái về lâu dài tại sao gió hay khí nó ngấm vào người mình được và cơ thể mình bị yếu, thì mình nó khỏe lên. Nó khỏe nó lên thì mình bị bệnh gì ngầm thì mình phải biết chữa. Mình không bị bệnh ngầm cho mình ít tập quá thì mình phải biết tập luyện. Thì sau khi liên lạc được, mới biết được cái nguyên nhân, cảm nhận nếu lúc nào bạn thử ăn thịt, bỏ ăn thịt khoảng tháng hay nửa tháng, ăn thịt cá, em người nó nhẹ lưng lưng bước đầu thì không đúng. Thì theo cửa hiểu về giáo viên mọi người mình phải chịu trách nhiệm hay như mình ăn thịt chúng sinh phải chịu trách nhiệm một chút. Có ra tên nào mà ngoài 40 biết được không chị? Chứ không biết thì chứ không biết có biết thế nào. Dạy thì chỉ biết ngồi im mấy chục năm thôi. Cứ ngồi thì cố gắng im nhắm mắt khi như thế hai chục năm rồi qua mắt. Tức là hai chục năm ngồi nhạc thì cơ thể suy nhược ăn chay có bị suy nhược không? À, mình để tách theo từng giai đoạn rồi. Nói một giai đoạn thì hai giai đoạn sẽ cãi nhau ngược nhau này. Chính mình cũng phải ăn thịt rất nhiều năm để ăn chay cái suy nhược nặng luôn. Đấy, các bạn ăn thịt. Nên mình thử kể kinh nghiệm mình ra. Thế mình ăn chay suy nhược nặng luôn vì hoàn toàn hệ thống tiêu hóa của mình không hấp thụ được đồ chay. Hấp thụ vào cái là thiếu năng lượng trầm trọng gì. Ở trên chùa ngồi yên thì không sao, trên dưới thế này mình đi lao động, mình đi làm việc thì nó thiếu năng lượng. Thế cái dằng dai như thế mới chụp năng. Xong mình phải nhịn ăn dần dần, mình ăn dần dần ít đi dần, thì cuối cùng là nó mới phục hồi cái khả năng hấp thụ đồ chay. Nó mới quen dần, mà nó bắn đi hiệu hay. Đầu tiên là nó còn căng lắm, tức là mình ăn chay rồi nó còn bụng ngực. Cái thiếu năng lượng thì nó ngủ, nó nạp lại cái năng lượng của vũ trụ. Và bởi vì như mình không biết, mình chỉ biết mình ngủ mà. Thế mình đi chay ra mình ngủ. Một thời gian mình phát hiện ra mình, lúc rồi thì mình quan sát, mình phát hiện ra là nó có phục hồi lại thân thể dần dần. Thế mình mới bớt ốm nặng hơn, chứ ốm nhiều khoảng 5 thì ốm 3 lần. Thì khi đó thì tự nhiên hệ tiêu hóa của mình nó lại tốt hơn hẳn. Ngày ngày trước mình ăn 3 bữa, thì bây giờ một bữa là đủ chất. Ngày trước một bữa thì ăn vô hùng, thì bây giờ một bữa ăn chỉ ít thôi. Thế mà cũng 2 chục năm. Nhưng mà đối với một số người thì quan sát rất là lạ. Người ta ăn chay được luôn thì cơ thể họ hấp thụ được luôn. Mình quen một bậc thầy rất cao, nhưng mà các bậc thầy ăn chay cũng rất là chật vật. Trên núi thì là thầy Trân Quang, giai đoạn đầu thì ăn chay là chật vật, bị ốm rất là nặng. Cho nên khi bạn ăn chay bị thiếu chất là giai đoạn một, giai đoạn một cơ thể chưa quen thì chắc chắn thiếu chất. Giai đoạn cơ thể đã quen thì không thiếu chất, vì chất trong đồ chay là đủ hết rồi. Tại sao mình thiếu, mình không lấy được nó. Nếu nói ăn chay thiếu chất là ăn nó không đúng. Mà đồ chay đủ chất nhưng tôi nạp nó không nổi. Nói thế đúng hơn. Cái đồ thịt thì nó đủ, tôi nạp nó không nổi. Nếu đồ chay thiếu chất thì chả phải phân tích nó đầy chất mà. Đồ chay thiếu chất, nhiều chất hơn nó. Những cái cơ thể mình không tiêu hóa được. Mình lại bảo nó thiếu chất. Mình phải nói là cơ thể nó chưa tiêu hóa được đồ chay, thì dần dần thì tự nhiên mình biết phương pháp, mình nói rằng đồ chay thiếu chất, tự nhiên mình lại không ăn chay, nhưng mình nói là cơ thể tôi chưa tiêu hóa được đồ chay, nó đang bị kém, thì mình lại có hướng là dần dần mình tập. Hai cái nói nó dẫn đến là hai cái hướng để mình giải quyết vấn đề cả nhau. Và thiếu chất thì chả ai dám ăn chay, thiếu chất nó không thiếu chất mà thiếu chất mình ăn nó không tiêu hóa được, thế là mình bị thiếu chất. là khi nó hơi hơi thiếu chất một chút thèm ăn thịt các con thì cơ thể nó cứ hơi phục hồi, để hơi dư chất thì cơ thể mình nó hơi bị thoái hóa một chút, nhưng mà cứ ăn để hơi hơi thiếu chất thì không biết sao cơ thể mình nó bắt đầu phát hiện ra điều đấy, nó cứ hơi phục hồi dần theo năm tháng, hệ tiêu hóa nó cứ tốt dần dần tốt dần dần, nó tiêu hóa hoàn thiện hơn. Giống như một người mà hơi dư tiền thì dần dần tiêu cũng hoang dần hoang dần, cứ cho nó kẹt tiền thì mình cứ biết tiêu tiết kiệm dần tiết kiệm, thì cơ thể mình nó biết cách tự điều chỉnh mình tiết kiệm rất là, thì cuối cùng nó phục hồi được. Các bạn nào hỏi hôm trước hình như là chị Linh có hỏi cái gì vô mắt hồi tôi không đủ thời gian trả lời. Thiền thực chất là hiện tượng mình đang biết, giả thì biết, biết giả đi, mình thấp. Và khi mình đã biết sự thật rồi, biết được nó, biết trực tiếp thì mình biết rõ hơn. Cái đầu tiên là trên thân thể của mình là thiền muốn biết rõ hơn thì trên phương pháp Đức Phật đưa ra là dừng cái tưởng tượng sắc thọ tưởng hành thức, thì dừng cái thể tưởng tượng của mình. Thì tưởng tượng của mình nó thể giúp mình trong công việc rất nhiều, mình chưa giải quyết được nó thì cái hình dung tưởng tượng để giải quyết được nó, cái hình dung đấy nó chính xác thì mình giải quyết làm nó về ngay. Nhưng có nhiều trường hợp trong thiền thì nó lại ngược lại, thiền là phải biết được như thật từ cảm giác của biết lên, dẫn đến là cái luồng sáng không có thật, nhưng mình cứ ngồi sát tay hay mình quen mình tưởng tượng theo luồng sáng có thật, thì dưới góc độ của thường nó sẽ không đúng thiền để sinh ra trí tuệ. Nhưng dù sao nó vẫn hơn là thấy có một người cứ ngồi này là thấy có con chó nó sủa nó cắn chân mình, thì mình cứ quen một tưởng tượng này cánh đồng bát ngát chữ bạc hết. Giữa hai cái loại tưởng tượng thì loại tưởng tượng đẹp vẫn hơn loại tưởng tượng xấu, nhưng mà biết như thế nào tốt hơn là tưởng tượng. Cái của bạn thì giữa góc độ mình bạn nên tập cả hai thứ, tưởng tượng cái đẹp đánh giá cũng được, nhưng mà nên một thứ đánh giá cao hơn là cứ thật. Nó mắt người mình như thế nào đâu, biết thì biết thế nào, biết rõ. Và khi biết rõ nó lên thì nó sẽ rơi vào một cái trạng thái biết rõ hơn, mà nó hãy cứ làm được.
Thank you. cái tình thương của mình với một cái con người, và khi mà nó chửi thì em chỉ có điều là thay đổi bản thân, tức là khi mà mình cảm thấy trong lòng mình nó chịu cái lúc giận mình gọi là tìm nén cũng được, là mình cho qua cái đoạn đó để mình bước sang cái đoạn khác thì mình sẽ bình yên lại thôi. Nhưng mà hôm trước đây thì em cũng làm cái quản lý, em cũng đã làm trước đó, nhưng mà sau đó mình cảm thấy rất là khó chịu, mình cảm thấy rất là bộ tài làm cái việc liên tục, nhưng mà khi lên làm đây thì có thể là sẽ có được đoàn thời gian của mình tốt hơn, như là khi qua được cái lúc đấy rồi thì sau mình không còn cái cảm giác gì về cái lúc mà mình khó chịu nữa. Thế thì
thì mình muốn có tình yêu thương nhiều hơn để làm được cái gì khác. Tình yêu thương là thứ lớn lao, thứ cao đẹp nhất, thẳng một cái từ thứ thấp tới thứ cao, người ta gọi là nhảy cóc. Với một người làm mình đang có một cái tâm gọi là tâm sân hận, người ta chơi xấu mình, người ta gian manh với mình, xong mình thương họ, thì đây là hiện tượng nhảy cóc. Nó phải đi từ từng tâm như thế này thì mình mới tập lên được nước để học một lúc lên lớp 12. Có bốn tâm trong nhà Phật dạy thì mình cũng từ dần, từ đi thì xả, thì khởi điểm luôn phải là từ tâm xả. Cứ mọi chuyện mọi chuyện tâm xả, tức là mình không bị chấp vào họ, mình không bị dính mắc vào họ, mình không bị thù oán với họ, mình không bị ghen tị với họ, mình bình thản với họ, mình tự do với họ, mình thoát khỏi họ, mình bao dung được họ, mình tha thứ được họ, mình không bị để bắt trong lòng mình do cái họ gây ra. Nghĩa là xả ly, phải tập tâm mình chứ. Khi tâm này nó nhuần nhuyễn tốt thì nó gọi là để tâm xả. Tập tâm này với cái người hàng xóm lẫn nhà mình, thì bảo là còn thương nó lớn thì nó không được đâu, mình thắng không được. Xả chứ có mà từ thì sao mà tới. Thì tập tâm xả. Sau khi tâm xả này mình tập nó khá quen, mình không chấp trước, không ganh ghét người đi đâu cũng không dung tự tại. Người ta trêu mình bỏ ngoài tai được. Nó chửi mình nghe giống như là chó sủa mà thôi. Thì lúc cái tâm xả mình tốt rồi. Mình vừa ung dung tự tại, nó nói chuyện cái gì mình cũng được, trong lúc đấy mình mới nói chuyện với học sinh, nó gây khó khăn, nó dễ cho mình khó chịu, mình bắt đầu thoải mái, nó bắt đầu vui vẻ. Cái vui vẻ nó nhiều dần, nó rơi vào tâm hỉ, từ xa nó thì nhảy sang hỉ. Mình nói chuyện mọi người, kể cả cái người mà nó thù ghét, nó chê xỏ mình vẫn giữ được tâm hỉ, tâm vui, trên xa một thật. Nhiều năm thì các bạn nhìn, các bạn thành công. Thì như vậy khi mình có tâm xả, mình nói chuyện với cả trẻ em lớp tuổi đối diện hay cả với những đứa mẫu mình, thì trước đây mình không tâm xả, mình chấp nó cảm nhận được cái năng lượng nó của tâm nói nó nghe. Có tâm xả mình không chấp nó, không tương tự tại mà thương với nó được, thì có thể nó nghe hơn một chút, thì cái năng lượng tâm sân nó bị mất đi, nó biến thành năng lượng tâm xả. Nhưng mình gặp nó mình còn thấy vui, là tâm nó vui theo, thì lúc này cái sức mạnh đã được rồi. Tức là mình nói chuyện với con người với tâm hỉ thì sự ảnh hưởng sang người ta được mạnh không được, gấp đôi tâm xả. Sau khi mình luyện lại gặp cả đối tượng khó chịu, mình vẫn hân hoan, vẫn vui thế. Thời gian 5-10 năm trôi qua đi, bỗng một ngày mình thấy là mình cứ vui vẻ mà sao ta khổ thế, mình làm cách nào mà người ta bớt khổ đi được không, người ta sướng đúng mình không, thì lúc này tôi từ nó xuất hiện. Ít người lắm. Đây là tâm xả đâu, luyện sang tâm hỉ là hiếm lắm. Từ hỉ nhảy sang từ hỉ cũng hiếm. Tâm từ là mình sẽ giúp người khác bớt khổ thêm vui. Nhưng mà mình vẫn có tâm xả, vẫn có tâm hỉ, vẫn có tâm từ bên trong. Tâm từ là phải gồm cả xả, cả hỉ, cả từ. Tâm từ là nó gồm ba giai đoạn. Chứ tự nhiên bảo tôi từ, tôi thương bạn lắm nhưng mình vẫn chấp vào nó, không buông xả được nó. Cái đó thì cái này là tâm từ, không phải chỉ có ý tốt của mình này đấy, không phải là tâm. bắt buộc đầu tâm từ là trong phải có tâm xả trước. Khi mà người nào có tâm xả rồi thì mình nghi ông phải xả nhiều quá, có thể ông tiếp xúc ông còn vui nữa, ông không hiểu chấp à, có gì không những vui đâu, ông thấy người đỡ khổ mà người ta sẽ xả ông, còn muốn ông hỗ trợ thì bớt khổ. Những này có từ, tâm từ phải đạt đủ lượng dày đặc quá mạnh nữa thì mới nhảy sang đến một tâm mới cuối cùng mà Đức Phật có là tâm bi. Tâm bi là cái trạng thái mà người khác khổ mình gánh khổ cho họ thì mình thoải mái. Mình như tâm hỉ hay tâm xả là nghe nói là hành ánh rồi thế đó. Mà nó được tuyệt đối ấy, không bao giờ tuyệt đối là như vậy. Bạn mình luyện luôn là phải biết là thương mọi người có tâm từ bi thì mình thương bạn là bạn luyện tâm xả trước, tâm xả xong đã ung dung tự tại trong mọi hoàn cảnh thì mình biết không chấp gì đâu. Người ta chiêu mình cái tiền thuê luôn chắc chắn mình có tâm xả, thế thì nhuần nhuyễn để sang được gì. Tâm xả làm tốt là nó sẽ để sang hỉ và mình có cuộc sống thoải mái nữa. Tâm hỉ rất là tốt, có thể sang được từ từ cực cao để sang được gì. Cái bốn cái tầng nữa tâm của biến hóa con người, đầu tiên là tâm sân rất là nặng, tâm tham rất là nặng, tay tâm sân tâm tham là tâm nhìn tâm sản. Và tu về nó là nó sướng với chính mình, vì sân mình cũ thằng kia, vì giận thằng kia mình để trong lòng 10 năm một câu nói của nó, thì lỗi của nó chê mình mà khổ 10 năm ai gánh, mình gánh lỗi của nó mình gánh, mình dỗ hay là mình không. Mình chỉ cần có tâm xả gái thì lỗi của nó thì kệ thôi, gió sủa bên này nó ra gió bên này ta không thể gì cả, chuyện tâm xả bây giờ nó tâm xả chưa.
Thầy cho em hỏi là khi một người mà hay bị xúc động ấy, tức là người khác mà kể một câu chuyện gì đó mà mình khóc đi được, tức là rất là dễ khóc, những người khác không khóc nhưng mình cảm giác như đồng cảm, rất là đồng cảm với họ, mình khóc cùng với họ, xem phim cũng khóc mà kể chuyện cũng khóc như thế, thì đấy có phải là tâm từ bi không? Và cái thứ hai đó mà em hỏi là, tức là đấy có phải là cái người đó quán thọ không tốt không? Mà như thế thì là tốt hay là không tốt?
Bạn hỏi người hay khóc nhiều để xem những phim tình cảm đúng không?
Dạ.
Thế thì gặp nhiều mà. Dạ. Nếu các bạn học về năm thể thì rất dễ giải thích chuyện này. Con người có sắc thọ tưởng hành thức, khóc là xúc động thuộc thể thứ hai. Tức là cứ có cái năng lượng cảm xúc trồi sùi và rung động mạnh là ra nước mắt bình thường. Vậy chỉ cần xúc động mạnh là ra nước mắt. Cái thể thứ hai đó chỉ là thể cảm xúc, nó còn nằm dưới cái thể tưởng tượng, mà từ mình cứ tư duy mình tưởng tượng ra, nó còn nằm dưới thể này. Trên tư duy tưởng tượng ra nó tới thể ý muốn của tâm, trên cái thể tâm cũng tới thể mới là thể thức. Mà ngoài năm thể này thì là nằm với cao cấp nữa, là từ bi trí tuệ. Thì bạn mới dùng cái thể thứ hai, thể cảm xúc thôi. Thì cái người nhiều cảm xúc này cứ chỉ để trung bình. Tâm từ bi không phải như thế. Tâm từ bi cao hơn nhiều. Tâm từ bi ít nhất là cái tâm của mình là thể thứ tư, là ý muốn. Tức là bạn luôn có một cái ý muốn thiện. Ý muốn thiện là gì? Thương người đúng không? Ý muốn thiện nói thương người là đúng một nửa là cùng thôi. Ý muốn thiện đầu tiên là phải thương mình. Thế nào là thương mình? Mình người mệt nhưng mình lại thích xem phim đến sáng cho người đó mệt. Vậy mình ghét mình hay mình thương mình? Mình người yếu nhưng mà cứ uống bia vào rồi đầu hàng kệ mẹ. Tao dạ dày 4 năm rồi mà mày không uống bia cùng tao. Mày mới dạ dày có 2 năm, tao còn một vết mổ đấy này. Thế là thằng đấy nó thương nó hay là nó thích chạy rượu? Thì khởi điểm nhé, từ bi là thương mình. Thương mình tức là gì? Mình yếu, sức khỏe thì giữ gìn cho mình, khỏe mạnh. Vậy là phải xa rời những thứ chơi chát đá cho mình lúc rồi mình ngu dốt thì lại phải học cho mình hiểu biết thông minh. Cái kẹt thế, cái này đã nhiều người ung thư cho họ rồi, họ thích đi chơi cho ngày ngu luôn, tao không cần, tao yêu cái vụ đua xe vũ hít với bạn hơn là cái thông minh, tao không lừa cho họ đâu, họ yêu xì ke hơn bản thân họ nhé. Cái người thương bản thân mình rồi thì người ấy yêu bố mẹ đã ít luôn. Sau đó là mình đáng khinh, người ta coi thường mình, mình cũng không yêu mình, kệ cho ta khinh. Mình cứ việc xăm chỗ nói chuyện bậy bạ, làm nghề bỏ bê rồi nghĩ cái tin kệ, không làm tự trọng, không tôn trọng chính mình, không yêu chính mình. Phải tự đi thực chất cái khởi điểm của nó, để tí xíu mà tâm tự đi là phải biết yêu thương mình trước. Nếu bạn sống ở tâm tự đi cứ yêu thương bạn thì bạn an toàn lắm. Tự nhiên bạn để cái điện thoại quên, nó không lấy, nó yêu nó bảo ôi sao mình lại biến mình thành thằng ăn cắp được, nên mình yên tâm thôi. Chứ bạn lại sống với người đó không yêu nó mà nó yêu cái điện thoại, cái là bạn mất toi điện thoại à, để quên cái nó đỡ cho tú sao. Nó có yêu nó được, mình ăn cắp cũng được. Điện thoại là hay hơn mình. Cái khởi điểm nó từ đi là sau khi thương mình đủ lượng rồi, mới bắt đầu thương sang người thân xung quanh mình. Cứ phải thương hàng xóm thì tôi đi, thương bố mẹ mình, thương anh chị em chăm sóc cho tốt. Nó phải thương từ trong ra ngoài, từ thấp lên cao. Sau khi thương gia đình mình làm tốt rồi, mình thương ra những đồng nghiệp trong cơ quan hay là hàng xóm thì mình thì rộng ra dần, từ đi nhiều rộng ra. Nhưng một ông thì bản thân ông ý ông không thương ông ý, ông cũng không thương gia đình ông ý, ông ý từ thiện cùng trời cuối đất đăng Facebook chụp ảnh làm cái gì cũng từ bi, đấy là tâm tham danh chạy lòng. Mọi người ca ngợi công việc thiện tốt thì tôi làm thật nhiều thì đăng lên để mọi người ca ngợi tôi. Thế một người gần ta sau đó cảm thấy hiện tượng những hệ cảm xúc nó rung động thì nó dễ sụt sùi khóc thấy cười đấy, chưa làm chủ được thì chạy theo cảm xúc phía bên ngoài, chưa làm chủ được chính bản thân thì hệ cảm xúc bị nhiều. Mình cũng gặp nhiều nam với nữ yêu nhau, nữ bị cái đấy, có những anh nam bị, nam anh bị thế, nhưng có cô nữ thì cố chia tay người yêu đi sang nước ngoài 2 năm thì ra sân bay cố đi không nổi, cố khóc không nữa xúc mà. Thì một đứa khác thì nó cười toe toét với cả người yêu nó, hai thằng người đi một cô khóc như mưa, cô cười toe toét. Nhưng mà đố là sau này chung thủy thì cũng là chung thủy hơn. Thế cô chạy theo cảm xúc khóc như mưa là người ta luôn chạy theo cảm xúc rất nặng. Nên ở nhà người ta thiếu lắm, người ta cũng chạy theo cảm xúc, người ta chạy theo thằng khác ngay. Thế cô kia cũng làm chủ được cảm xúc rồi, cô cười bình thường thì cô vẫn làm chủ được cảm xúc, cô chung thủy. Hiện tượng không làm chủ được cảm xúc là một cái chuyện rất là kém, chứ không thể là kém là người được làm chủ được cảm xúc rồi. Làm chủ cảm xúc thì cảm xúc của mình là mình cứ thấy cái gì bên ngoài mình nhao cho nó khóc thì mình khóc, nó cười thì mình cười, tức là mình không có biết năng lực riêng của mình, chính kiến riêng của mình, nội lực riêng của mình, bản chất của mình nó hơi giống là cây cỏ chứ gió thì đâu ra. Đầu tiên ấy, là mình phát hiện tâm của mình nó hay tính toán lợi hại. Thế mình đi nương vào nó thì mình phát hiện ra là cái tâm xả nó gây lợi cho mình nhiều hơn, mà không xả được gây hại cho mình nhiều hơn. Thế từ đấy thì gọi là dùng trí tuệ. Tức là cần đúng sai. Mình phát hiện là khi người ta nói đã xoáy một câu, người ta hại mình một chút mà mình tức thì mình bị thiệt nhiều. Nên mình biết rõ cái đấy, tự nhiên cái tức mình cũng đã giảm đi một chút. Tức là mình đi đúng hiểu biết. Cái này là cái chính. Mình hiểu biết là cái trạng thái khổ sở bực mình nó chỉ làm mình khổ thôi. Còn đời sống thì khi mình đi gặp bạn bè thì người hàng thì mình vẫn có thể là chơi được với năm hàng và năm hàng nó được, mình là bình thường. Vì đây là đời sống, đây không phải là thiên đàng. Cho nên phải vẫn người vay tiền vẫn có tiền. Chứ mình hiểu là không, tôi cho vay là không ai được đợt sắp cơ. Thì chính mình mới là người tiền bông. Mình chấp nhận cái sự thật không tiền bông nào. Thì mình chấp nhận được nó. Thì mình chấp nhận nhiều trắc trở tới cái mình là hiển nhiên. Chứ mình cứ đòi đường đời bằng phẳng thì thực tế là mình hơi bị ảo tưởng. Mình chỉ chấp nhận là đường đời thì mình bất mô bằng phẳng thế là được. Là có thể nó hơi bằng phẳng với người A, nó hơi bất mô người B, mình phải chấp nhận. Xã hội là như vậy, mình nhìn được đúng sự thật như vậy, là mình hiểu gì. Khi mình biết cái rồi thì tâm mình cũng dễ cho qua chuyện lắm. Thế là chuyện bằng trí khi mình nhìn nhận được sự thật. Lần thứ hai là cái thói quen thôi. Chỉ để giới thiệu. Lần thứ hai là mình tạo những thói quen tốt. Dĩ nhiên thói quen tốt thế này, khi tâm mình hay sân hận, chấp. Thì chữ Phật ở đầu tiên, các bạn ly dục ly bất thiện pháp, ly để cách ly. Mình không chịu nổi những câu nói xoáy của nó, những câu nó hay những hành vi nó lừa mình hay nó chơi xỏ mình thì mình không ở lại, không giao tiếp. Cách ly luôn thời điểm đấy thì cũng thoát. Trong ly thì có nhiều tầm ly, cách ly như là nó đi nặng quá thì cách ly cả thân thể tức là không gặp, nhẹ quá thì cách ly là không nói chuyện. Còn nếu mà nhẹ hơn nữa là mình chịu nổi thì mình chỉ nói chuyện những câu chuyện mà không gây đến mâu thuẫn. Thế trong gia đình mình thì đạo Phật, chị mình thì đạo Thiên Chúa đi lành. Chứ mình cách ly là cái ít khi bàn luận là ông Phật ông Chúa thảo to hơn. Chỉ tránh. Nhưng mà chưa xung đột đến mức độ là lại không có ăn được với nhau. Tất cả bàn các chuyện khác đều luôn hết. Nhưng không có một Phật quen mới đúng. Thì không ổn ngay. Nhưng mà mình tránh đi. Bây giờ mình ly những cái lần nào nó gây ra tổn hại. Nên mình sang bạn bè mình như Trung Quốc thì không bao giờ mà nói đến tinh thần yêu nước được. Nó cũng không được kể chuyện lịch sử anh hùng dân tộc. Để Trần Hưng Đạo các anh dân tộc thì đánh họ. Thế thì mình cách ly từ cái phần mà mình biết chắc chắn nó gây ra xung đột nó rất bài hạn thì cũng khác. Cái cách thứ hai để chống tâm sân thì nó khi đi đấy nó ít đi thì mình cứ rèn giũa được dần cái tâm xả. Tâm xả bắt buộc cái rèn đầu tiên là dùng trí tuệ nhận biết sự tích lợi chính mình khi mình có tâm xả. Việc gì bây giờ mình ngồi cùng các bạn, một bạn nào đó nhìn mình cười thì mình vui đấy, một bạn nào nhìn mình hầm hầm thì mình vú theo, thì mình không thể luyện cái loại tâm này được, không biết nó làm hại chính mình. Mình cứ tâm vui, bạn không cười với tôi cũng vui, và bạn cười với tôi cũng vui. Thì tôi thích tôi có một đời sống vui tươi để cho đời sống tôi chất lượng. Người ta làm ra nhiều tiền cũng chẳng là sao cho vấn đề đời sống chất lượng. Thì có thể mình không dùng phương pháp tiền. Mình dùng dương pháp, tiền là một dương pháp ngoại vi, thật nhiều mới có. Mình dùng phương pháp là tự tôi luyện tâm tôi vui trong mọi hoàn cảnh là phương pháp nội tại. Thì nhiều người sau khi đã thành đạo quá rồi, nổi tiếng thế giới, người ta cứ học thiền là vì người ta phát hiện là cái phương tiện ngoại vi mang đến niềm vui nội tại yếu hơn là mình trực tiếp mình luyện nội tại. Thành ra người ta mới học thiền là nổi tiếng, kể cả vua cũng học thiền. Là vì như vậy. Xin câu hỏi các. Nên trả lời thì được dài nữa cũng được, nhưng mà sợ bạn đã hỏi trả lời mà để cho thật hiểu thì vẫn dài để thân tích nhiều cái câu chuyện.
Nhưng mà định kỳ ăn với sáng hết tuần lúc nào mà anh hỏi các bạn trả lời cho các bạn cũng chưa rõ. Thì anh cứ bên Trung Quốc rộng hơn, tại vì em biết là đôi khi không phải ai cũng hiểu được anh nói, nghĩa là khi anh trả lời xong
người không quen
là đúng rồi, bạn đã rõ
chưa, như bạn kia bây giờ bạn hỏi là bạn bị tâm sân lên làm cho tâm xạ không có thì giống như bạn vừa học thôi, bạn đã thấy mình đang cú ghét cú mình kia quá không được, mình tập thói quen bình thường lại ngồi này, nhớ ngay đến ánh sáng phóng vào người mình không sao, vẫn dễ chịu hơn mà. Do hai cái tưởng tượng, một cái tưởng tượng thằng kia nó đã xoáy một công cú thì mình quay lại cái tưởng tượng quay ánh sáng cơ thể mình sẽ thích hơn này. Cũng thể tưởng mình chọn thể tưởng trong sạch sướng hơn chứ. Thể tưởng đấy chỉ thua là khi nào mình thiền thật sự lắm, khi bản thân cơ thể mình biết sự tự nhiên hơi an lạc thì công nhận nó thua. Cái tưởng tượng rằng một bãi biển đẹp, một giấc mơ đẹp vẫn hơn là một giấc mơ xấu. Giấc mơ đẹp nó chỉ ngủ không ngon bằng không mơ, không mơ thì là ngủ ngon nhất đấy.
Tiếp câu chuyện đó thì lúc đó thì là như thế, nhưng mà sau đó nó lại quay lại này, rất dễ quay lại này trạng thái sân lúc trước đó, thì có cách thức mà
biết càng rõ nó càng khó quay lại và nó phải dần dần theo thời gian. Tâm là một cái thứ luyện chậm hơn cả thân. Thân bây giờ bạn và bạn khỏe nhưng mà phải nó đi bạn mất 3 năm mới phải luôn, tâm luyện chắc nó phải 6 năm mới phải. Thì có mấy cách đấy. Cách thứ nhất là nếu bạn giỏi tưởng tượng thì bạn tưởng tượng được hẳn ra một hồ nước rất là đẹp, hay bạn nhớ về những cái người nói ngọt ngào với bạn thì bạn thoát được cái đá bằng cách tưởng tượng. Cách thứ hai là quan sát cơ thân trong cơ thể mình, quan sát đấy, quan sát lại nếu bàn tay nó cũng biến đi mất. Cái khi cao rồi mình đi quan sát lại là cái thằng kia nói gì, thấy thế nào mình không biết được. Ba phương pháp chúng ta bằng thói quen đủ được một cái tốt hơn để rơi đi hết đi. Và thứ hai là mình nhớ được bao nhiêu. Cái thứ ba là mình hiểu nguyên lý là mình cứ nắm giữ những cái bị khổ cho chính mình, mình biết đến càng ngày càng rõ tự nhiên nó buông dần. Khi nào mà cái nào mạnh trong mình thì mình đi theo, mình tập dùng cái phương pháp đấy trong cái lúc thời điểm đấy. Cứ thử đi. Thử đầu tiên như thế này trước. Thế thì mình tập tự chủ bình tĩnh mình nhé. Mình muốn nói một câu thì mình giữ cái câu mình muốn nói ở trong miệng mình thêm 5 giây. Còn mình mới nói khoảng 10 giây. Chậm mình chút. Thì khả năng tự chủ mình tăng lên. Khi tăng lên được nhiều rồi, mình nói chậm đi thì 5-10 giây mình muốn nói. Thì mình có thể, khi mình nói một câu thì không như thế mình lại bắt mình tư duy được. Còn câu nói nào hay hơn câu này nữa không? Còn câu nói nào dở hơn câu này nữa không? Một cân hai trường hợp. Tôi chọn câu nói nào trong ba câu? Nếu này nó cũng bị chậm đi. Nhưng mà mình lại thêm được phần tư duy nó được điện. Thì tất cả những thứ nó đều đang được cái nghị lực và trí tuệ của mình. Nó sẽ chống đỡ được cái nhớ đến những người người ta chê sỏ mình. Và cái tâm sân mình nó lại chỗ dậy. Còn cái cách bình thường ấy, là thực tế cái tâm nó có cảm được tâm. Nếu bạn ngồi cạnh một người nào thường xuyên ăn lại, thường xuyên mạnh khỏe, tĩnh tại, có ý chí nghị lực rất lớn, bạn cứ ngồi cạnh chơi một thời gian bạn nhiều. Bạn ngồi cạnh một người nào tự tham nó đầy ắp, tâm sân đầy ắp, gian nanh mánh lưới nhiều quá chơi họ nhiều thời gian nhiều có thể nhiều. Cho nên cái câu gần một thì đen thì ngày sáng có thật. Câu hỏi nào nữa?
Cái thời gian trường là từ 6 đến 7 giờ các bạn hỏi không tập trung. Sau đó các bạn rời để dành cho những cái ca những đọc viên. Các bạn cứ tạo cái quen để những bạn làm đầu những đọc viên đọc viên là 7 giờ.
Thế giờ bạn nào bạn nên về?
Bạn nào cần tầm nào cứ như vậy.
chúng ta dành thời gian, một số anh chị muốn gặp riêng các bạn để giải quyết cấp bách những cái việc đó, đúng không ạ?